Trước hết xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý cô cùng tất cả quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta bắt đầu cái khóa tu năm 2013. Thì bây giờ thì thiền viện mỗi năm thì tổ chức một lần tu học thôi. Thì tất cả quý vị Phật tử các nơi về đây để tham dự tu học có tính cách là cây nhà lá vườn. Tại sao lại nói là cây nhà lá vườn? Bởi vì thật ra thì khi mà quý thầy lên trên núi đó là vẫn còn cái hoài bão là để tự tu hành. Tại vì tự xét nghĩ là cái việc tu hành thì nó còn đòi hỏi mình phải tu tiến nhiều hơn nữa. Đối với cái việc sanh tử luân hồi thì cũng chưa một phen mà có thể mà nó cắt đứt như là chư Phật chư Tổ. Cho nên vì vậy đó là quyết lòng tu hành, cho nên là quý thầy mới lên núi. Nhưng mà lên núi rồi nhưng mà quý Phật tử thì cũng chạy theo thì những Phật tử thì có ham tu, thấy là quý Phật tử thì theo tu, nhưng mà lại là nếu mà tu mà không có tổ chức á, thì như vậy á, thì cũng khó mà tu hành được. Cho nên á, là phải sanh thêm chuyện nữa là tổ chức khóa tu để cho tất cả quý vị Phật tử về đây để tu học. Nhưng mà trong thực tế thì tất cả quý vị Phật tử thì thời gian thì không có được nhiều lắm. Cho nên á, là quý vị gói ghém được một tuần lễ lên đây tu học thì đây là điều thực tình rất là hy hữu. Thì với cái lòng là nhiệt tình của tất cả quý vị Phật tử đó, thì bây giờ thì mình tu cái tính cách là cây nhà lá vườn, là nghĩa là mình tu kiểu rừng núi vậy đó. Cho nên đó thì quý vị Phật tử làm sao mà thể hiện được cái cõi lòng của mình hòa nhập vào núi rừng nơi đây, thì tự nhiên quý vị sẽ gặt hái được cái niềm vui thực tại trong lòng của mình. Cho nên đó là ở đây thì mình không có tổ chức trình rang hay là có cái khuynh hướng mà có tính cách mà đặc biệt hay là international, mà chỉ là tu local thôi. Quý vị Phật tử, quý thầy tu làm sao thì quý vị Phật tử tu vậy. Thì ở đây thì cũng có quý thầy, quý cô, tất cả quý vị Phật tử cùng nhau tu hành. Thì thực tế thì nương vào cái sức đại chúng tu hành đó thì mình có nhiều cái kết quả hơn. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử ở nhà đó, mà quý vị tụng một ngày á, có tụng đường thời kinh không? Có không? Nhưng mà có người không, đúng không? Quý vị Phật tử bận rất nhiều việc, cho nên là nói tụng thời kinh nó cũng khó lắm. Cho nên nhưng mà ở vào chùa rồi đó, và quý vị tụng ngày hai thời, ngồi thiền á bốn thời, kinh hành á bốn lần, nghe pháp nữa, thì như vậy đó là tính ra đó thì mình thấy đã lợi hơn ở nhà nhiều lắm rồi. Cái thứ nữa đó thì có cái cộng chúng tu hành. Ngày xưa quý vị mình ở học đường đó, là nếu mà một lớp chỉ có mình chắc mình học nó tiếng lắm, nhưng mà đông lớp 30-40 người, cho nên đứa này tranh đứa kia tranh đứa nọ, cho nên đó là học hành nó giỏi. Chứ cái nữa cả lớp thấy ai cũng vậy cho nên cũng phải tu thôi. Ví dụ như bình thường mà quý vị ở nhà mà quý vị ra lễ Phật á, người mà mới tu á, lễ Phật cũng mắc cỡ nữa, đúng không ạ? Nếu mà có con cháu mà xung quanh hay có bà con dòng họ đến chơi, quý vị không dám lễ Phật đâu, canh canh không có ai đóng cửa lại lễ Phật, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà vô chùa đó thì bây giờ tất cả quý vị Phật tử ai thấy người nào lại mình cũng lại, người nào cũng giống nhau, người nào cũng mặc áo giặt mẻ, người nào cũng mặc áo lam, mặc áo tràng, cảm giác như là quý vị thấy là ai cũng vậy nhưng quý vị không mắc cả. Chứ bây giờ mà ra ngoài, mà ví dụ bây giờ quý vị đi shopping mà quý vị mặc cái áo tràng mới đi ở ngoài, quý vị mắc cỡ không? Thấy mình tự nhiên là mình thấy mình không giống ai. Người nào mà không mắc cỡ là tu giỏi rồi đó. Nên nhiều khi mình, nhất là mình đừng nói chi cư sĩ, nhiều khi người xuất gia mà quý vị mới xuất gia mà quý vị mặc cái áo là đi đường á, vòng vòng cũng thấy ngại nữa. Cho nên đó là những cái mà quý vị thấy đó, là có đại chúng tu hành nó khiến cho mình cảm giác như tự nhiên hơn. Mà quý vị biết cái gì nó tự nhiên là quý vị làm được, còn cái gì mà nó gượng gạo là quý vị làm có nổi đó. Cho nên là có đại chúng tu hành mới nói là cái đức chúng như hải. Thì bây giờ thưa tất cả quý vị Phật tử đó, quý vị biết tại sao mình đến dự tu học không? Quý vị phải có xác định rõ ràng nữa, mình làm gì phải có mục tiêu à. Nghe người ta tu thấy vui lắm, tôi đi tư thử rồi vui không? Đây không phải là mục đích tu hành quý vị, không phải. Nghe nói bảo trơn yên lắm, cho nên lên thử coi làm sao. Thì như vậy đó là mình phải hoạch định ra. Cho nên mới nói là sau cái buổi khai mạc đó, là quý thầy nhắc nhở cho quý vị và tạo cho quý vị một cái khuynh hướng, cũng như là tức nếu mà tất cả quý vị nào mà đã có cái khuynh hướng rồi đó, thì quý thầy sẽ thúc đẩy cho quý vị Phật tử là nỗ lực mạnh hơn, tinh tấn nhiều hơn nữa. Thì thưa quý vị đó là tại sao mình tu hành, vì cái gì, vì cái gì chúng ta tu hành, đó là cái điều mà mình phải hoạch định nó rõ ràng. Chứ còn mình không có hoạch định rõ ràng đó là tu ngày thứ nhất thì được, ngày thứ hai, ngày thứ ba, nó sâu lâu quá mà chưa hết ngày. Nhưng mà đến mà ngộ lắm, đến ngày thứ sáu, nó mới đây đã đến ngày thứ sáu rồi, nhưng mà mới ngày thứ hai, thứ ba là quý vị nói sao mà lâu hết ngày quá. Hay đến ngày thứ tư lâu hết ngày, nhưng mà đến ngày thứ sáu, thứ bảy mình nói ủa sao nhanh quá, đúng không hả? Tại sao vậy? Bởi vì mừng quá thấy nhanh. Cho nên là quý vị thấy đây là thuộc về cái tâm lý đó. Cho nên đó là nếu mà quý vị có cái hoạch định rõ ràng thì tự nhiên là tất cả quý vị Phật tử tu hành nó rất là tiến bộ. Ngày xưa cũng vậy thưa quý vị, Đức Phật tại sao mà Ngài đi tu? Tại sao Ngài đi tu? Ngài có mục đích rõ ràng lắm, Ngài đi tu đó nó mới tiến. Nên sáng có quý vị Phật tử mới lên đó, bây giờ bữa nay con mới thực sự là cuốn gói lên núi. Lên núi là bắt đầu là tu hành nỗ lực dữ lắm, nhưng mà phải có mục tiêu nữa. Ngày xưa quý vị biết Đức Phật Ngài có cái mục tiêu phi thường. Mục tiêu của Ngài tức là làm sao mà biết ra được là con người từ đâu mà đến đây, khi chết rồi đi về đâu, rồi làm sao thoát khỏi luân hồi sinh tử. Đó là cái mục tiêu nó phi thường đó. Bây giờ nếu mà quý vị không có thì quý vị phải lập cái mục tiêu đó. Bây giờ quý vị biết mình từ đâu đến đây không? Bây giờ quý vị đừng có nói là nghe, là con nghe giảng biết rồi, thầy nghe giảng biết rồi. Mục tiêu của mình á, con người là từ luân hồi sanh tử đời trước, mình cũng đi lòng vòng dần tới đây chứ có gì đâu. Như vậy là không có đưa lên được cái mệnh đề chính để cho quý vị phát huy. Mà quý vị bây giờ quý vị có biết được á, Đức Phật ngày xưa biết được á, là quý vị biết là lúc đó Ngài chứng được thiên nhãn minh, Ngài biết được. Quý vị có thiên nhãn minh chưa? Chưa. Cho nên là quý vị chỉ hiểu thôi mà quý vị chưa biết. Biết là sao? Bữa nào mà quý vị nói là làm sao mình phải biết được á, phải ngồi thiền tu làm sao, tâm nó thanh tịnh làm sao để cho quý vị biết được là đời trước á, mình là cái gì, rồi mình tạo cái nghiệp gì, mình sống ở đâu, rồi mình như thế nào đó. Mình phải thấy được như vậy. Rồi mình phải biết được chuyện thứ hai nữa là sau khi mình bỏ thân này mình đi đâu á, đó là cái điều quan trọng. Đa phần tất cả quý vị chúng ta khi mà chết mình không biết mình đi đâu hết, cho nên chính là cái hoảng sợ. Mặc dù mình học Phật Pháp, mình nói là sanh chỉ là cái trở về, sanh là sanh ra, tử là trở về thôi, mà không biết về đâu, không biết về đâu. Tay lá rụng về cội về gốc chứ về đâu, mà gốc chỗ nào không biết. Thì như vậy đó, đó là cái vấn đề rất là chính yếu. Bây giờ quý vị vẫn chưa biết mình là khi chết mình đi đâu, nên quý vị sợ. Thật ra chết là giống một cái giấc ngủ tắt thở thôi, không có gì hết á. Nhưng mà chúng ta bị cái tâm lý là mình không biết đi chỗ nào. Bữa nào mà quý vị lên Bảo Trơn mà quý vị chưa từng quý vị lên á, là quý vị đi hồi hộp lắm. Đó hả? Lạc đường, có chiều người đi mấy lần mà đi cũng lạc đó. Có Phật tử đi lên không lạc, đi về lạc, mới sợ chứ. Thì như vậy đó là quý vị thấy là Nhưng mà mỗi lần mình bị lạc thì mình cảm giác mình sợ lắm. Mỗi lần mình đi đâu mình cũng sợ, bởi vì mình chưa có chắc được cái con đường là mình đi, mình đến và mình trở lại. Chư tổ ngày xưa, các tiền sư ngày xưa khác lắm. Các ngài là muốn sống sống lại, muốn chết chết, chết rồi sống lại cũng được. Cho nên vậy là các ngài đi trở về được như vậy, nó mới là cái sanh tử tự tại. Thưa quý vị đừng bao giờ mà mình nghĩ đó là cái sao mà nó xa quá, mục đích sao mà nó cao như vậy, làm sao mà chúng ta làm nổi. Đây là cái tâm mà nó yếu đuối, khiếp nhược rồi. Bởi vì trong Tổ Quy Sơ ngài nói là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất năng tự khinh nhi thối khuất. Tức là cái người kia làm được mình cũng làm được, nghĩa là người kia là ai, tức là Phật tổ, chư vị Bồ Tát, các vị thiền sư, các ngài làm được thì mình cũng làm được. Bởi vì sao? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết, ai cũng có khả năng. Bây giờ làm chưa được, ngày mai mình làm. Mai làm chưa được, ngày mốt mình làm. Ngày mốt làm chưa được thì năm sau mình làm. Năm sau làm chưa được thì năm tới mình làm. Quyết tâm làm thì sẽ được. Đời này làm chưa xong, đời sau mình làm tiếp. Đời sau chưa xong, đời năm đời sau nữa, tiếp nữa. Quyết chí một lòng như vậy á, là đời đời ra đời là quý vị chỉ một con đường thôi. Tại vì thật ra đó là tất cả chủng tử trong lòng của mình đó, trong tàng thức của mình nó đâu có mất đâu. Mà quý vị á, là phải một lòng một dạ thì quý vị á, là đi, quý vị sẽ đi tới. Thật ra đó là cái phía trước của mình như một cái bản đồ đó quý vị. Ngày xưa chưa có cái máy GPS đó quý vị. Người ta muốn đi đâu á, người ta lật cái bản đồ ra. Lật cái bản đồ ra, trên cái bản đồ có rất nhiều cái con đường. Ví dụ như nội mà cái khu này không là đường 95, đường 93, đường 295, mà mấy đường chính á, freeway chính á, còn mấy cái đường nhỏ nó, quý vị nhìn vô cái bản đồ á là quý vị thấy là nó mơ hồ lắm. Người ta mà muốn đi qua New York á là người ta phải coi bản đồ kỹ, mà chưa kỹ đâu quý vị. Người ta lấy cái layout đó, người ta gạch đường nào mình đi, đường nào nào đi. Khi mà mình đang chạy xe mà mình đâu có thời gian mình ngồi mình dò từng cái, mình nhìn vô cái mình đã gạch rồi đó, mình đã tô đậm nó lên rồi đó, là mình tự nhiên mình đi, đúng không ạ? Thưa quý vị, con đường sanh tử phía trước cũng y chang như thế. Là bây giờ là mình á, có lúc á mình đi tu, có lúc mình đi chơi, có lúc á mình đi chùa, có lúc mình đi shopping, có lúc á mình chí hướng đạo, nhưng có lúc mình lại chí hướng đời. Cho nên á là phía trước mình là cái bản đồ nó mơ hồ lắm. Bây giờ quý vị á mà bỏ cái thân này rồi á, quý vị không biết là mình nên đi đường nào đấy, phải không ạ? Rồi cái tâm của mình á, rồi chủng tử trong đó nó khiến mình đi chỗ này, nó khiến mình đi chỗ kia, nó khiến mình đi chỗ nọ. Mình không biết là mình không có cái chủ định nữa, mình không biết mình quyết đi đường nào nữa. Bây giờ quý vị lập cái thệ nguyện, chí nguyện có mục tiêu rõ ràng là quý vị đang gạch cho nó đậm lên con đường nào nè. Đường đời mình vẫn còn mà, vẫn còn tham sân si, vẫn còn thích đủ thứ. Nhưng mà bây giờ là quý vị đừng có tô đậm cái đường đó nữa. Quý vị tô đậm con đường đạo lên. Con đường này quý vị phải tô cho đậm. Mình tu mà rủi mà có gì trở ngại, hay là đến cái khúc quanh, hay cái ngã ba lòng, ngã ba đường, thì lúc đó quý vị nhìn vô bản đồ là quý vị biết đường này đậm nè, mình đi đường này. Chứ còn mà quý vị mà không có gạch cái đường đó, không có tô đậm lên đó, quý vị không biết nên đi đường nào đây. Rồi là quý vị ngã rẽ một cái là quý vị sẽ đi vào những cái nghiệp, những cái cảnh giới khổ. Như vậy á là không được. Cho nên đó là bây giờ là vẫn cho quý vị là có những cái con đường khác, nhưng mà quý vị là yêu cầu tất cả chúng ta phải tô đậm con đường của mình lên. Để chỉ dòm là mình thấy, dòm là mình thấy. Giống như quý vị muốn đi New York á, là quý vị gạch con đường nào cần nên đi là quý vị sẽ tô cho đậm lên. Thì mình tu là một nét tô đậm trong tâm thức của mình. Cho nên vì thế đó là thật ra đó là tu là một cái điều rất là chính yếu, rất là quan trọng hơn hết. Còn làm nó thuộc về cái phước, gọi là cái phước vô lậu. Còn cái tạo tác bên ngoài nó chỉ là cái phước hữu lậu mà thôi. Cho nên đó là tại sao mà tăng ni mà khi mà xuất gia rồi đó là vào chùa là quý thầy, quý ni trưởng, quý sư á là bắt là lo tu à, phải tu, không có cái con đường nào khác hết. Bởi vì chẳng lẽ bây giờ mình tu mình muốn cho đời sau mình giàu có, hay chẳng lẽ mình tu mình muốn cho mình đẹp trai, muốn cho mình đẹp gái, như vậy tu làm gì? tu là phải giải thoát luân hồi sanh tử, tô đậm cái nét đó lên. Cho nên quý vị biết là tại sao có người nói đó, là ví dụ như bây giờ mình đi xuất gia, mình gieo duyên đời sau mình tu được, có không? Chưa chắc, đúng không ạ? Nếu mà cái người xuất gia mà không có tô đậm nét cái đường tu, mà không rõ mục đích mình đến á, tu mà cứ bị phiền não rồi tham sân si, rồi lúc nào mình cũng theo những cái chuyện mà hơn thua tranh đấu, những chuyện nhỏ nhặt đó, là quý vị đang tô đậm những con đường nào? Đô tầm con đường địa ngục nè, tô đậm con đường ngạ quỷ nè, tô đậm con đường súc sanh. Quý vị đang tô đậm con đường đó, lúc mà sanh tử lính quýnh rồi, thấy con đường nào tô đậm quý vị đi à, đúng không? Lúc mà quý vị mà lúc mà lính quýnh với sanh tử rồi á, là lúc đó là quý vị thấy con đường nào mà quý vị hay hành á. Hành là hành, hành hay làm, hay nghĩ tới hơn thua tranh đấu. Mà người mà hơn thua tranh đấu mà có phước một chút lên làm Atula, mặt mày xấu lắm, không đẹp, mà nó đâu có tu được. Tiên còn đỡ hơn chút, Atula xấu, mà khác hơn ngạ quỷ một chút. Atula với ngạ quỷ đó là nó giống nhau đó, nó giống nhau ở cái chỗ là tranh đấu, sân hận, hơn thua tranh chấp, dữ dằn lắm. Nhưng mà nó khác nhau ở cái chỗ đó là ngạ quỷ thì họ không làm phước, họ bỏn sẻn tham lam, Atula thì họ làm phước. Nó vậy thôi à, cái khổ nó giống nhau. Cho nên bây giờ là quý vị phải hoạch định tu là cái gì. Rồi đó là cái vấn đề là mình phải biết mình đi. Rồi cái vấn đề thứ ba nữa quý vị, làm sao ra khỏi luân hồi sanh tử. Đó là cái vấn đề. Muốn ra khỏi luân hồi sanh tử là đòi hỏi quý vị phải thành Phật, không à? Quý vị phải thành Phật. Phật là sao? Phật là phải có từ bi hỷ xả. Bây giờ quý vị phải tập cho mình đó, là phải giống Phật. Quý vị phải tập cho mình giống Phật đi. Ví dụ như bây giờ là người Phật tử là con của Phật hết á. Bây giờ quý vị phải tập cho mình giống Phật. Phật sao á là mình phải như vậy. Tập mình giống Phật là mình sẽ thành Phật. Phật từ bi hỷ xả, khoan dung độ lượng, thương tưởng chúng sanh. Là rồi Phật là hỷ xả, không để bất cứ một cái gì ở trong lòng chất chứa, trong lòng hết những thành kiến chất chứa nó cũng buông luôn, không có. Đó hả? Buông bỏ hết. Từ bi hỷ xả nó tràn ngập như vậy, mặt nó hiền ra. Quý vị tu là phải hiền, đúng không? Quý vị mà Phật tử đó mà tu mà không hiền đó là không phải Phật tử. Cái người tu là mỗi ngày mình thấy mình tiến hay không á, thử coi mình có hiền không. Mình cứ ví dụ như mà mình muốn biết mình có hiền hay không á, là ở trong cái cuộc sống là mình biết được liền. Cho nên người ta cứ nói đó là mình ngộ đạo, mình hiểu đạo đủ thứ hết trơn, mà đời sống không hiền. Ai đụng á là sân lên, ai đụng á là trả đũa, mạnh dạn lắm. Cho nên á là Đức Lạc Lại Lạc Ma ngài mới nói đó là cái sức mạnh á của cái người mà dũng tướng bên ngoài đó, tức là quân đội, quyền lực. Nhưng mà sức mạnh của người nữ đó là cái gì? Là sắc đẹp, đúng không? Sức mạnh của con nít là tiếng khóc. Sức mạnh của cái người mà hiền trí đó là quân tập kiến giải. Sức mạnh của sa môn là cái gì? Là nhẫn nhục. Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục. Cho nên đó là những cái pháp đơn giản mà quý vị không có thực hiện được á, là cũng không thể hiện được cái nếp của người tu. Cho nên mới nói đó là bây giờ là quý vị tu học một tuần á, là phải đi ngược lại. Mình tu là phải đi ngược lại, chứ không thể nào đi theo dòng là của thế tục được. Nói tu đi ngược là làm sao? Những cái ngày xưa mình giận đó, nhưng bây giờ mình không giận. Những cái ngày xưa mình phiền não, bây giờ mình không phiền não. Ngày xưa mình ham danh ham lợi, bây giờ mình không ham danh ham lợi nữa. Ngày xưa mình câu chấp, bây giờ mình không câu chấp nữa. Đây là gọi là đi ngược. Nhưng mà con người ta có cái bệnh đó là hay nổi máu anh hùng, lúc nào cũng đúng sai, miễn đúng thôi à. Nó không phải. Mà ngày xưa chính tại mạng cũng ở vào trong cái giai đoạn, nhất là cái hồi trẻ, mà cái hồi mà mới vừa xuất gia, mới vừa tu đạo đó, mình nghĩ đúng thôi à, nó không nể không nang hết trơn á. Nhưng mà thật ra nó mình sai hoàn toàn. Bởi vì mình tưởng là như vậy là đúng, nhưng thật ra mình sai. Sai cái chỗ là còn hơn thua, còn tranh đấu, còn đây kia. Thì như vậy đó là mình sai rồi. Cho nên đó là cái người tu hành á là phải làm sao dứt được cái nghiệp sanh tử. Cho nên nó có một thiền sư đến hỏi ngài Thanh Huệ đó, Phổn Tăng hỏi ngài Thanh Huệ làm sao chứng được đại niết bàn. Ngài nói á, là muốn chứng được đại niết bàn á là phải dứt được nghiệp sanh tử. Rồi hỏi thế nào dứt được nghiệp sanh tử, nghiệp sanh tử là cái gì, thì đó ngài Thanh Huệ ngài mới nói đó là hơn thua là nghiệp sanh tử, còn hai bên là nghiệp sanh tử, còn được đây mất kia, được kia mất đây là nghiệp sanh tử. Cho nên muốn hết nghiệp sanh tử là phải vượt qua hai bên như vậy. Cho nên người tu mình tự nhiên nó mới hiền được. Đúng không? Cho nên quý vị thấy đó là tại sao ngày xưa mà những cái người gọi là trung quân ái quốc, họ binh vua chung với vua, họ đi đánh trận. Như vậy người này á, mà khi chết á, họ được làm gì? Họ được làm thần. Giống như ông Quan Công vậy đó, mà ổng chết như vậy đó, ổng được làm thần thôi. Nghĩa là bởi vì á, là ổng đó là chung với vua, người mà có cái nghĩa cao cả, được làm thần thôi quý vị. Nhưng mà ổng có sát sanh không? Ổng có giết người không? Giết người vô số. Cho nên á, chỉ được cái chung nghĩa, chỉ được làm thần thôi. Nhưng mà quý vị tu hành á, quý vị làm gì? Làm Phật. Cái chung nghĩa của họ đó là còn đây kia, còn phải quấy hơn thua. Mà người tu Phật đó là không còn đây kia, phải quấy hơn thua và được mất, cho nên mới được làm Phật. Mà được như vậy á, mới được bình yên. Quý vị thấy ông Quan Công có sân không? Ông rất là sân. Tức là khi mà thấy quân thù một cái là ông nổi máu lên, là mặt ổng đen thui liền. Ông cầm đao ra ông chém người ta, lúc mà chém người ta rớt cái đầu xuống như vậy á, ông có nổi máu anh hùng không? Rất nổi máu anh hùng. Giống như cái trận đầu tiên mà khi mà Lưu Bị cùng Quan Công với Trương Phi đó, thì lúc đó là chưa có cái chỗ mà dụng võ, còn ba anh em không à. Khi mà gia nhập vào những quân của Quân Thiệu, 18 cánh quân, 19 cánh quân gì đó, thì lúc đó để mà ra lập công đầu tiên, Quan Công đã chém một lần hai đoạn tướng. Ông vô ông đi ông khoái lắm, hãnh diện lắm, chống một cái đao xuống một cái lũng cái lỗ bự, hãnh diện phi thường. Nhưng mà người ta chết ở ngoài kia không có một chút từ bi. Nhưng mà ổng chỉ có cái chuyện đúng sai thôi. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là cái người tu của chúng ta là nó không có cái chuyện đúng sai được ở trong này. Nhiều khi cái chuyện đó mình thấy đúng hay là mình thấy sai đó, là cái chuyện đó thật ra nó vẫn là cái bên ngoài. Mình vẫn biết rõ ràng thưa quý vị, nhưng mà không để tâm tới. Bởi vì cái đúng sai hơn thua phải quấy đó, nó chính là cái nghiệp sanh tử. Mà người tu của mình là phải dứt nghiệp sanh tử. Nó như vậy. Cho nên đó là cái mục đích chính mà chúng ta tu hành, làm sao ra khỏi luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó là trong cái khoảng thời gian tu đó, thì mỗi năm thì có những cái quy định trong khoảng thời gian tu. Nhưng mà năm nay á, thì vẫn có những cái quy định đó, nhưng mà nó thay đổi một chút xíu. Bởi vì á, theo kinh nghiệm của mấy thầy á, hay là tổ chức nhiều lần á, quý vị thấy cái vấn đề á, là trong thời gian tu không được nói chuyện. Nhưng mà quý vị có nín được không? Có nín được 7 ngày không nói không? Lâu lâu từ nãy mà đi ngang cái tăng đường hay cái ni đường, hay đi ngang cái chỗ cái gì Phật tử ngủ là thôi. Chẳng lẽ mình bịt cái lỗ tai lại để mình đi cho khỏe? Cũng nghe quý vị nói thôi. Nhưng mà nó có một cái tâm lý như thế này: không cho nói là quý vị muốn nói. Nó bị như vậy đó. Mình biểu nín đó là tự nhiên cảm giác ức lắm. Là giống như là nín được bữa hai bữa là phải kiếm người để nó sổ ra. Bởi vì không có sổ ra thì giống như quý vị bị cái bị bệnh đó, phải có thuốc sổ. Thuốc sổ có nước là phải sổ ra. Cho nên đó, nhiều khi đó, là bởi vì quý vị đó, là chưa quen dụng công đó. Cho nên là thấy người ta đó, thí dụ như đó, là ở đây đó, là Phật tử 10 người ở trong một cái phòng đi, mà có người họ không nói gì hết là quý vị nó không biết, chắc không buồn quá mới đi tu à. Trong khi người ta nín người ta tu mà mình cứ nói người ta buồn à, bởi vì mình thấy người ta không giống mình. Tức là chính người đó là bảo đảm tu dởm mà. Cho nên là bây giờ là năm nay đó thì mình đổi lại một chút. Lẽ ra đó là không cho nói chuyện là quý vị nghĩ là cấm đoán, nhưng mà bây giờ đổi lại cái từ là đừng nói chuyện. Được không ạ? Không, khác. hai cái từ này nó khác nhau. Không cho nói chuyện á là tức là bắt buộc là mọi người phải nín hết, nhưng mà đừng nói chuyện. Cái từ này á là muốn cho quý vị Phật tử hiểu được là cái mục đích chính của cái việc tu hành. Mình nói mình đừng nói chuyện là sao? Nghĩa là mình đừng nói chuyện, tức là mình để cho cái tâm của mình á là nó thanh thản. Người xưa có câu là khẩu xuất thì thần tán, đúng không ạ? Miệng mình nói ra là nó tán à. Cho nên á là quý vị mà quý vị không biết quý vị có tâm lý hay là không, hay là quý vị có, trong cái cuộc sống mình có kinh qua là không, lúc nào quý vị ít nói hay chuyện gì cần nói, quý vị nói ra một câu đó là cái câu đó nó chính lắm, nó chính đáng lắm. Nhưng mà quý vị nói chừng ba câu hay là có câu chuyện gì vui rồi đó là quý vị mất nước đó, là quý vị cười cũng mất nước mà nói cũng mất nước luôn. Quý vị biết tại sao ta nói cười mất nước không? Nước này là nước gì? Người ta nói cười mất nước là cười cái mắt mình nó nheo lại không thấy đứt nước, có thể cười mất nước đâu có phải. Không phải. Người ta cười cái mắt nó hí không phải. Mà nói mất nước đây á là mất đi cái tâm của mình. Mất đi cái sự chánh niệm, mất đi cái bản thể Phật tánh của mình, gọi là mất nước đó. Không hả? Cho nên khi nào mà quý vị cười mà mất nước, nghĩa là quý vị quên đi, mất sự làm chủ. Quý vị nói gì đó mất nước, mà nó dễ lắm. Ba câu, bốn câu chuyện gì vui một cái là quý vị hớ một câu liền. Thường quý vị nói 10 câu là quý vị sẽ hớ một câu hay hai câu. Cho nên quý vị biết tại sao mà bạn bè đang chơi với nhau tự nhiên giận không? Có nhiều khi mà mình nói mình không biết là mình sai, mình hở chỗ nào, mà cái người bạn của mình đã buồn từ bao giờ mình không hay luôn. Rồi cái hỏi lại tôi đâu nói gì đâu, bả giận tôi đó, mà mình nói quá trời luôn. Nó bị như vậy đó, là bởi vì là mình cứ nói ra mà mình không thể nào làm chủ được. Đó như vậy. Chư tổ nói là nói nín động dụng thải an nhiên, bởi vì chư tổ làm chủ. Ngài nói cái từ nào là cũng từ xuất phát từ tâm. Còn mình á, mình nói ra cái là mình quên. Nó ngộ như vậy đó. Mà chính bản thân của quý thầy tu hành lâu năm cũng như vậy đó. Câu chuyện nào mà mình nói một hồi là bắt đầu là mình bị hớ, một hai câu hớ, thấy rõ ràng là mình hớ đó. Rõ ràng. Cho nên đó là mình phải giữ cái khẩu của mình. Cái khẩu của mình đó là làm sao cho nó làm chủ được cái miệng của mình. Muốn làm chủ được đó là quý vị phải tu. Mà ngộ lắm, khi mà quý vị tu, quý vị nói đó, nói câu nào là nó hợp chỗ đó, nó khế hợp chỗ đó. Cái gì cần nói là nói, gì không cần nói là nó tự nhiên là không nói. Nên như vậy cho nên cuối cùng tóm lại là đừng nói. Nhưng mà có cái gì cần thiết thì quý vị cứ nói, nhưng mà nó thật ra không có gì cần thiết á. Bây giờ ăn có người lo về cái phần nấu ăn rồi ha. Rồi đời sống ở trong nó thì cũng khỏe, không có gì hết. Cho nên là quý vị, đến khi nào mà quý vị cảm giác, mỗi người cảm giác rằng là không có gì cần nói là lúc đó là mới thực sự yên. Còn mà biểu nín á, là bảo đảm không yên đâu. Nín là bây giờ người nào cũng mà nín nha, người nào mà mở miệng là phạt liền á, mở miệng ra phạt liền á. Là quý vị á, là người nào người nấy là bắt đầu là thấy á, ăn không no mà thấy bụng bự rồi. Nó ngộ như vậy đó. Đến khi nào quý vị thuần được cái tánh, nghĩa là mình thấy không có gì cần thiết để, bởi vì mình thấy thời gian mình tiếc quá à, tại vì có 7 ngày mà nó được tu, 1 năm mới tu tới được tu 1 lần, thời gian quý quá, cho nên là mình có đâu có gì đâu, mấy cái chuyện mà thị phi bà này bà kia thôi, mai mốt xong khóa tu mình nói, về nhà bắt điện thoại nói, điện thoại trái máy cũng được. Nhưng mà bây giờ thời gian này mình dành thời gian mình tu, tiếc ha, mình tiếc, mình nghĩ vậy đó, cho mình cố gắng mình tu. Và khi mà quý vị Phật tử mà cố gắng như vậy đó là tự nhiên đó là biểu nói con nói nữa. Có hỏi cũng chẳng buồn trả lời nữa. Thì như vậy đó, khi nào quý vị thuần được tánh đó thì hay. Thì mặc dù vậy đó, nhưng mà quý vị là khuyên quý vị đừng nói. Nhưng mà nếu mà người nào cố tình nói là phải đi trẻ củi nha. Ở đây còn đóng củi sẵn á, tại bạn sẽ để cái búa sẵn. Nên người nào mà cố tình mà nói hay là cố tình mà nói nhiều á, bắt ba lần. Ba lần là phải đi trẻ củi. Còn không đi vác củi từ dưới đồi dưới lên đó. Quý vị ngán chưa? Cho nên là quý vị đừng có nên nói ha. Để cho nó giảm bớt đi, để cho quý vị đem tâm lực vào tu hành. Ngày xưa khi ở thiền viện Trúc Lâm đó, lúc đó thiền viện thì không có luật là không cho nói. Nhưng thật ra có một cái khoảng thời gian tài mãn không nói, nó ngồi ở vậy đó, không nói, ai nói gì nói mà mình không nói. Có chuyện gì cần thiết lắm á thì mình mới nói, không thôi suốt ngày tu rồi. Mà trong thiền viện á thì đến giờ nào giờ nấy cũng có giờ hết trơn rồi, mình cũng phải cần phải làm gì hết, chứ cũng chẳng cần gì nói. Rồi chi sự mà ban mai khi nào thiếu đồ thì tự nhiên trên đó là cứ năm hai bộ phát hai bộ, cho nên cũng không có cần gì phải nói, cơm có ăn rồi cũng không cần gì nói. Nhưng có gì hỏi thì mình hỏi thôi, có cần giải quyết vấn đề gì vậy thì giải quyết vấn đề xong thôi cũng không nói. Cho nên tại bạn mới có cái kinh nghiệm là thực tình đó, là đến khi nào mà tất cả chúng ta mà quyết lòng tu hành, không còn nghĩ đến chuyện gì hết thì không có chuyện gì để đáng để nói cả. Cái vấn đề thứ hai nữa là mình không có liên lạc bên ngoài nhiều đó, tức là trong chuyện ở nhà giống như là quý vị sắp xếp xong hết rồi ha, vì xong hết rồi quý vị đến đây là quý vị không có cần là phải liên lạc gì hết, có chuyện gì cũng kệ đi, mình đừng có liên lạc gì hết. Đó, thì như vậy quý vị có thời gian là quý vị tu nhiều hơn, giống như là một tuần này là quý vị cảm giác như là quý vị xả cái gánh nặng ha, không con không cháu không chuyện gì hết thì quý vị khỏe liền ha. Quý vị cảm giác bây giờ xả không còn nghĩ gì hết, quý vị khỏe. Đến khi về quý vị muốn gánh nhiêu gánh mà lên chùa quý vị cứ xả ra đi. Giống như bây giờ quý vị vô chánh điện á, là quý vị á, là phải bỏ đôi dép bên ngoài, bỏ cái nón bên ngoài, bỏ cái dù bên ngoài, cởi áo khoác bên ngoài, quý vị vào chánh điện mặc cái áo tràng trang nghiêm, quý vị lễ Phật, quý vị nghe pháp, quý vị tụng kinh, đúng không? Thì cái chánh điện tức là cái bản tâm của mình. Bây giờ quý vị đang trở về sống với trong cái đức tâm của mình thì quý vị phải bỏ đôi dép ra ngoài. Đôi dép là những cái chuyện ngoài đời đó, là những chuyện bụi bặm đó, nó mang mình mang vô nó bụi bặm ngoài đời, đôi dài bụi bặm nó ngoài đời thôi. Bây giờ mình vào chánh điện, vào đức tâm của mình đó, mình bỏ những cái chuyện bên ngoài, những chuyện chồng con, những chuyện mà cháu, những chuyện mà lặt vặt bên ngoài đó, hơn thua gì đó, những chuyện bỏ hết, bỏ bên ngoài hết, áo khoác nón mũ bỏ hết. Vào đây quý vị mặc chiếc áo lam. Quý vị áo lam là cái gì không hả? Màu lam tức là cái màu gì? Đây là một cái màu giải thoát, giải thoát phục đó, giải thoát y á. Cho nên là cái chữ y á là nó không phải là mặc mặc y như quý thầy quý cô không. Cái chữ y á tức là y là áo, không có gì hết. Áo đó là áo giải thoát. Quý vị đây giờ đang mặc cái áo tràng đó, là cái áo này gọi là cái áo giải thoát nè. Cho nên nó là thiện tai giải thoát phục, lành thay áo giải thoát đó. Vô thượng phước điền y, tức là đó là cái mặc cái áo này là nó tăng phước điền, tăng đức, công đức và trí tuệ từ đây nó phát sanh. Cho nên là quý vị buông hết, quý vị cảm thấy khỏe chưa? Thì nghe về khỏe rồi phải không? Khỏe rồi ha. Nhưng mà con người ta có cái bệnh đó, buông xuống rồi cái tự nhiên cái trống trên nên kiếm lụm lên. Trong chùa vô trong chánh điện á thì là nắm, nhưng mà khi mà ra cái là lụm lên nè, lụm lên mang vô. Thiếu thiếu gì đó nên nó thiếu. Nó ngộ lắm. Cảm giác như không có là mình chịu không nổi, không có là mình chết sao được á. Phải mang vô, và mang vô rồi khổ. Khổ quá, con khổ quá. Lại Phật lại Bồ Tát khổ quá. Rồi cái học Phật pháp cái buông đường chút, rồi nắm lên nó khổ quá. Giống như con nít á, thấy cái cục lửa đẹp quá mà nó nắm lên nó nóng. Nóng rồi cái mình sợ quá thả xuống. Người lớn kêu thả xuống, thả xuống nó dòm dòm thấy đẹp nữa, nắm nữa. Giống như là cái con bù mắt đó quý vị, nó cứ bay vòng vòng trong cái đống lửa. Thì lúc đó đó là cái con, cái con đuông đó, cái con mà cái con ruồi đó, con ruồi mà nó đậu trên cái đống phẫn, nó mới nói: này anh à, anh đừng có nhào vô nha, anh nhào vô anh chết á. Cái con bù mắt á nó mới nói nè: anh á, cái đống phân của anh không có bay ra được, mà còn chưa bỏ được, kêu tôi là đừng nhào vô chỗ này. Thế rồi đó, cái con bù mắt nó bay vòng vòng nhào cũng được, cái phụp là nó chết. Còn con ruồi nó vẫn dính ở chỗ đó. Ở đây có cái ý nghĩa như thế này nè. Ý nghĩa đó là thật ra đó là tất cả chúng ta trên cái con đường đạo đó, mỗi người đều thăng tiến hết. Mỗi người đều phải là phải tự nhổ ra cái gai gốc của mình. Ví dụ như bản thân quý thầy đó là những cái người giảng sư, hay quý thầy quý cô là cái người tu hành, xuất gia phát tâm mạnh mẽ lắm. Nhưng mà có còn những cái nghiệp tập đó không? Cũng còn. Nhưng mà thưa quý vị, người đi trước là nhắc nhở người đi sau. Thật ra là bản thân của tệ mãn hay là quý thầy á, là cũng mỗi ngày cũng phải nỗ lực tu hành. Tại vì mình cũng chưa có phải là dứt sạch được những cái tập khí tham sân si phiền não nó vẫn còn. Nhưng mà có một điều ra được đó là mình tin được cái con đường của mình đi, nghĩa là mình đi không sai lầm nữa. Cho nên là cố gắng, mình nỗ lực mình đi. Nhưng mà quý vị, khuyên tất cả quý vị cố gắng cho nên đó là mình tạo cho mình một cái niềm tin mãnh liệt, quyết tâm tu hành thì mình sẽ sớm thành tựu. Thì ở đây có một cái nữa là mọi thời khóa tu của đại chúng không vắng mặt trừ khi bệnh. Mọi thời khóa tu tức là giờ tọa thiền, giờ tụng kinh á, là đó là những hai cái thời khóa chính, quý vị không nên vắng mặt. Tại vì cái giờ là công phu chính, cho nên là quý vị là cố gắng là theo cái thời khóa này, tọa thiền và tụng kinh. Tụng kinh hai thời, tọa thiền bốn lần trong ngày, là quý vị không nên vắng mặt trừ khi bệnh thôi. Người nào bệnh là có quyền nghỉ, nhưng mà đừng giả bệnh nha. Giả bệnh là không được. Bệnh thiệt á thì phải nghỉ, nhưng mà thấy bệnh ít ít thôi mình ráng mình vượt qua. Giống như ngày xưa ở thiền viện đó, là mỗi lần á là bởi vì ngày ngồi thiền là 6 tiếng là nó đau dữ lắm. Ngồi một lần ngồi là 2 tiếng, mà ngồi một ngày á, một đêm á là 6 tiếng đồng hồ. Cho nên là đến khi mà có lúc có quý vị dòm cái bộ đòn á mình thấy ngán luôn á. Dòm cái bộ đòn mà thấy ngán, giống như mà quý vị ăn khoai mì mỗi ngày 5-78 á. Dòm khoai mì là mình nổi óc á. Đó là cũng có những lúc là nó vô cái tâm trạng như vậy đó quý vị. Rồi cái lúc đó mình cảm chút cái mình than mình bệnh, bệnh rồi lên cáo với quản chúng, nói thưa thầy con bệnh này xin nghỉ. Mà ông thầy cũng dòm biết mình bệnh dởm mà, dòm không biết. Có lúc cho, có lúc không cho. Lúc nào bệnh dởm là không cho, lúc nào bệnh thiệt mới cho. Nhưng mà mình hay cáo bệnh như vậy, đó là những cái tâm nó lười mỏi. Cho nên đó quý vị cố gắng. Nhưng mà còn cái bốn thời đi thiền hành á là nó không cố định. Ở đây tài bản đề cập qua một cái phần, mỗi năm đó là tất cả chúng ta có một cái, ở trong tăng đường thì có cái giờ tắm cho tất cả quý vị Phật tử, cái giờ tắm. Nhưng mà tài bản thấy cũng có những trường hợp mà quý vị cứ tắm lộn giờ của người ta không à. Đó là nhiều khi không để ý đó quý vị, do hay nhiều khi quý vị tắm nó bị lố thời gian. Cho nên bây giờ ở bên đó thì tài bản giảm bớt cái số lượng người để cho quý vị tắm nó tự do. Nghĩa là người nào mà thích tắm giờ nào vô tắm, thấy trống là vô tắm thôi, cho nó khỏe như vậy đó. Thì cái giờ thiền hành này đó là cái giờ là vẫn không có cố định cho tất cả quý vị Phật tử sinh hoạt đời sống cá nhân. Nghĩa là lúc đó, khoảng thời gian đó mà quý vị thấy người khó chịu, hay khoảng thời gian đó nếu mà trống đó, quý vị có thể quý vị đi tắm hay vệ sinh cái gì đó. Và cái giờ này để cho quý vị sinh hoạt một cách rất tự do và thoải mái, cho nên là tu cây nhà lá vườn vậy đó. Không có cái gì gọi là trói buộc tất cả quý vị Phật tử hết, không có gì hết. Nhưng mà có một cái là cái thời khóa là quý vị cho nó theo cái nếp một chút thôi. Còn tất cả sinh hoạt ngoài ra, tất cả thời khóa là nó được thoải mái ha. Thì như vậy đó là ở bên đó, đó về cái vấn đề vệ sinh đó, là quý vị là cử khoảng chừng người phát tâm đi, phát tâm là làm vệ sinh bên đó. Ở đây ai phát tâm làm vệ sinh hai cái nhà, bốn cái nhà vệ sinh đó, thì quý vị giơ tay lên để phát tâm clean, rồi lo giấy nhà cầu rồi đó cho nó sạch sẽ để cái người sau. Nhưng mà có một điều á là quý vị chú ý một chút, quý vị để 2 phút, nghĩa là sau khi mà quý vị đi vệ sinh hay là sau khi quý vị đi tắm, quý vị clean sơ một chút cho nó sạch. Thì như vậy đó, quý vị chỉ cần 1 phút thôi là quý vị có thể là để cho người sau đi vào cảm giác thoải mái hơn. À, bây giờ ở bên đó ai là cái người phát tâm thì quý vị giơ tay lên. Không à. Thì ở đây thì những bậc tiền bối lớn tuổi đó, thì nghỉ ngơi đi cho những người trẻ trẻ làm ha. Thì ở đây thì một lần nữa quý vị giơ tay lên người ai à, trong đây là có 3 người giơ tay lên thôi. Quý cô nào cũng ai cũng muốn phát tâm làm, thì ở đây thì chỉ có hơi cô ăn như với thiện duyên đi, mỗi người một bên ha, phụ nhau để clean up. Cái đó những người trẻ trẻ có sức, những người lớn nghỉ ngơi cho khỏe. Từ mấy cô và lớn tuổi đó là theo tệ mãn nhiều năm là cực lắm rồi. Rồi bây giờ là về cái phần mà giữ 8 giới cho đứa được đủ đó, nghĩa là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, trang sức, nằm giường cao phi thời, thì tất cả ở đây là đã sống trọn vẹn rồi, không cần phải giữ gì hết mà quý vị cũng tự thành tựu lấy. đó ha. Bởi vì trong cái đời sống thì nó tương đối là nó đầy đủ. Ở trong thiền viện tu học thì cái vấn đề này á là cũng không phải là cái vấn đề để cho quý vị tới buộc nữa. Bởi vì không bệnh thì cần thuốc chi. Rồi bây giờ nói đến cái thời khóa tu học thì 4:30 là thức chúng, là như bình thường là quý vị 5:00 tọa thiền tiếng đó. Thì sau khi tọa thiền á thì sẽ có cái giờ đi thiền hành. À, cho nên ở đây là không có ghi cái giờ thiền hành này, nhưng mà lại có cái giờ đi thiền hành là sau khi tọa thiền là khoảng chừng 15-20 phút gì đó, để cho quý vị được khỏe. Mà nếu mà ra ngoài buổi sáng mà rất là tốt, đặc biệt ở đây thì khí hậu rất là mát, buổi sáng rất là tốt, trong sạch, quý vị hít thở, quý vị đi là quý vị khỏe, bảo đảm quý vị tu học tuần lễ là quý vị trẻ ra một chút. Thì sau khi ăn xong rồi đó là quý vị trong khoảng thời gian này, quý vị 6:30 là quý vị có cái khoảng thời gian để mà vệ sinh, rồi quý vị có thể làm những cái chuyện gì quý vị muốn làm, quét rác hay tùy, hay quý vị có mệt quý vị nghỉ xuống một chút cũng được. 8:00 sám hối, nhưng mà quý vị lưu ý thì tới trước 5 phút. Lúc trước thì quý vị tới 10 phút và tới 5 phút. Mà có cái đó là cứ vậy nè, quý vị cứ tới sớm rồi quý vị phải ra cho nên thời gian nó cứ kéo lên, đôn lên. Đầu tiên 8:30 mới tụng kinh, cuối cùng lên là mới 8:20 là bắt đầu tụng rồi. Đứng không làm gì trên tụng luôn. Cho nên là cứ trước 5 phút thôi ha. Rồi 9:45 đến 10:30 tọa thiền. Thì trong cái khoảng thời gian tới này là chúng ta chỉ tọa thiền 45 phút thôi. Thì sau đó là có giờ thiền hành. Giờ thiền hành thì đó là cái giờ đó là quý vị mà đường núi đó thì quý vị sẽ đi, là nó có những cái khúc như là đi xuống cái hồ, xuống chỗ Quan Âm đó, thì đường nó hơi dốc, cho nên quý bác lớn tuổi nào mà không đi được đó, thì cứ ở trên này chờ đoàn, hay là dọc vòng, hay có thể nghỉ ngơi thoải mái, quý vị tu rất là thoải mái. Là giờ thọ trai có giờ trí tịnh. Giờ trí tịnh tức là giờ ngủ một chút đó, ngủ nghỉ trưa một chút, quý vị nằm nghỉ. Người nào nghỉ không được đó, thì có thể đi hóng mát vòng vòng, đó là tùy theo. Bởi vì tại mạng thấy là ngủ mà từ 9:30 mà ngủ đến 4:30 á là đã đủ rồi ha, dư rồi, hơn 8 tiếng. Cho nên cái giờ này là quý vị có thể là nghỉ ngơi, cái quý vị đi hóng mát, nhưng mà đừng có đi kiếm người nói chuyện. Rồi đến 2:15 đến 3:00 tọa thiền. Tọa thiền xong á là quý vị nghỉ ngơi một chút, là đến 3:30 là có pháp thoại. Thì lần này đó là tại mãn sẽ chia sẻ với tất cả quý vị Phật tử trong cái buổi tu học này với một cái bản kinh ngắn, về bản kinh tên là Kinh Viên Dung Thần Khiết. Quý vị có từng nghe bản kinh này chưa? Tại bạn cũng chưa từng đọc cái bản kinh này, nhưng mà thấy bản kinh này cũng khá hay, và nội dung có những cái cũng rất là mới mẻ, cho nên là sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị Phật tử. Thì về cái bản kinh này á, tại bạn sẽ in ra chia cho người bạn đó ha, để làm kỷ niệm, là quý vị học luôn ha. Rồi đến 8:00, 7:00, 6:00 đó là tụng, 6:00 tụng kinh mà 5:00 dược thực. Cái chữ dược thực á là dược tức là thuốc, tức là thức ăn là thuốc. Trên buổi chiều á là thường thường á là chỉ ăn mà để cho mình khỏe, để mình tu thôi, chứ không phải mình ăn để cho nó no quá là tối á, tinh thần mình nó cũng không được khỏe lắm. Mà nếu mà đói quá quý vị ngủ cũng không được, có nhiều người đói bụng nó sôi á cái ngủ cũng không được nữa, nhưng mà no đó là cũng không được. Cho nên buổi chiều là gọi là dược thực, nghĩa là ăn giống như thuốc thôi, tức là để trị bệnh thân gầy đó, để cho mình đừng có thiếu sức mình tu, cho nên là ăn chút ít thôi. Nhưng mà có nhiều Phật tử theo một cái thói quen, tức là khi ăn rồi đó thì tối có thói quen là uống thêm miếng sữa, có thói quen á là kiếm trái chuối, ăn vô trái chuối nữa thì mới đủ sức để mà ngủ. Cho nên có nhiều người có những cái thói quen đó. Thì những thói quen này đó là mình cũng chăm chế, cho nên sữa thì được, thôi chuối đừng ăn. Tối mình uống một chút nữa, nếu mà đói thì quý vị có thể uống thêm sữa. Cho nên ở tủ lạnh đó đó, là nếu thiếu sữa đó thì quý vị yêu cầu trong quan ẩm thực đó là cho thêm sữa đậu nành hay là sữa tươi gì đó, thiếu gì uống thêm để cho quý vị có đủ sức, quý vị khỏe. Nhiều khi có nhiều người ngủ không được, cho nên là tu tự do mà, ăn uống thoải mái nhưng đừng quá lố. Rồi đến 9:30 là thiền hành, rồi xong đó, 8:30 là thiền hành, mà đến 9:30 là giờ trí tịnh. Thì quý vị có làm gì thì làm, nhưng mà đến cái giờ trí tịnh này đó là cái giờ ngủ, thì quý vị đừng có lục đục. Có nhiều người á, giờ người ta ngủ mình mới đi tắm, chứ điều này là kỳ dữ lắm á. Người ta phiền não, mọi người họ ngủ không được cũng không tốt, cho nên gọi là bị động chúng đó. Cho nên vì vậy đó là quý vị gìn giữ, rồi quý vị tu hành, thì như vậy nó mới mau tiến bộ. Đó là hết cái phần mà cái thời khóa, cũng như là cái mục tiêu mà chúng ta tham dự cái buổi khóa tu học ngày hôm nay. Thì mong là tất cả quý vị Phật tử cố gắng, nỗ lực, tinh tấn tu hành, thì nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm được an lạc, trí tuệ quý vị khai mở, để quý vị được sống tự tại, an lành ở nơi cái đức tâm của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Thấy có cần bổ sung cái thắc mắc gì nữa đó thì quý vị cứ nêu lên. Thì sau này đó là quý vị khỏi thắc mắc nữa. Có nhiều khi á là quý vị tu hành á là bây giờ thì thấy không có gì, nhưng mà tu vài ngày á là tự nhiên thấy có nhiều chuyện thắc mắc lắm. Tại vì hình như là khi tu nó rảnh hay sao á, nên là quý vị thấy có nhiều chuyện á là mình phải giải quyết. Bây giờ là người ta nói đó là khi mà mình tu đó, chư tổ nói là phải giữ được cái tâm ban đầu, là nghĩa là khi vào quý vị á là xếp đồ vào vali, quý vị mang lên thiền viện nhập chúng để mà tu hành một tuần lễ đó, là cái tâm của quý vị á là muốn xả một cái gánh nặng ở ngoài thế gian, và quý vị cũng mong mỏi rằng là mình sẽ giác ngộ, sẽ giải thoát, mình sẽ không còn trở lui nữa. Quý vị biết trở lui là sao không? Nghĩa là lâu nay mình phiền não quá, bây giờ mình vô tu một kỳ này á là kỳ sau mình sẽ không có phiền não như vậy nữa. Mình hay sân bực bội khó chịu, mình tu kỳ này á là sẽ xong rồi á, sẽ không còn sân bực bội khó chịu nữa. Cho nên á là nó không còn thối lui. Thối lui là như vậy á quý vị, không phải là đi thụt lùi, mà thối lui là như vậy, nghĩa là tâm của mình á là nó không có còn là những cái chướng trước đây nữa. Thật ra đó là những cái chướng của mình. Cho nên người xưa có cái câu á là muốn ngắm cảnh á thì lên núi ngắm, muốn thấy tâm mình á là phải xuống dưới thấp để mà thấy, xuống thung lũng mới thấy tâm mình. Nghĩa là mấy vị, quý vị muốn thấy bên ngoài là quý vị lên núi mà quý vị thấy, còn thấy tâm mình á là quý vị phải ở dưới thấp quý vị thấy. Ở dưới thấp là sao? Ở dưới thấp tức là quý vị hạ cái bản ngã của mình xuống, quý vị quên đi cái bản ngã này, quý vị mới thấy được mình, mới thấy được tâm mình. Còn không quý vị sẽ không bao giờ thấy tâm mình hết. Và tất cả những cái gì mình làm, cái gì mình nói đều đúng hết á, mà ai cãi, ai đụng đến á là họ là sai. Cho nên á, đó là bản ngã của mình, cao quá mình không thấy được mình. Cho nên khi nào quý vị hạ xuống, mà muốn hạ xuống á là quý vị phải trở về trong đức tâm của mình. Cho nên quý vị thấy đó là biển có thể là chứa đựng hết tất cả nước, bởi vì biển thấp hơn suối, sông, ngòi và gạch. Biển có thể dung chứa được hết bởi vì biển nó thấp hơn lục địa. Cho nên vì vậy á là mới có thể dung chứa được hết tất cả, và có thể bao dung được hết tất cả và biết hết tất cả. Cho nên vì vậy đó là phải trở về trong cái bản tâm của mình, hạ bản ngã của mình xuống. Cho nên á là quý vị mới có thể là quý vị thấy được chính mình, và quý vị mới có thể bao dung được người khác. Rồi còn chuyện nữa đó là quý vị chưa quen, nghĩa là ở nhà là quý vị mỗi người nằm một cái giường, hay là hai người nằm một giường, nhưng mà vào tu đó là nguyên một cái phòng đó là 10 người, thì như vậy đó là sẽ gặp những cái trường hợp mà tế nhị, cái chướng. Nó cái chuyện ngủ ngáy không là đã thấy chướng rồi đó. tối ngủ mà cái người này ngái người kia ngái là quý vị ngủ không được, là quý vị chướng, nhất là những người nào khó ngủ. Cho nên đó là bây giờ quý vị phải tập đi, nghĩa là mình phải tập mình cho cái đời sống của mình đó, là ở trong hoàn cảnh nào mình cũng tu được, ở trong hoàn cảnh nào mình cũng hành thiền được, thì như vậy đó là cái năng lực của mình nó mới lớn. Cho ngày xưa ở thiền viện á, là một tăng đường á, là mấy chục người, 30 người, 40 người mà ngủ chung với nhau, chứ không có phải là một người, hai người đó. Ở Mỹ này nhiều khi tu á, mỗi người một phòng hay hai người một phòng thôi. Ở Việt Nam á, là tu á, là một phòng 40 người, một phòng 20 người, 30 người ở chung với nhau. Mà ở chung với nhau đó mà mình vẫn hòa hợp được, vẫn hoan hỷ được, mà tạo cho mình đời sống đó là nó gần gũi với nhau nhiều hơn, nhẫn nại nhiều hơn. Nhưng mà thưa quý vị, sau một khóa tu rồi đó là mình có nhiều cái tình cảm với nhau nhiều hơn, là bởi vì quý vị thông cảm và hiểu nhau nhiều hơn. Chứ đừng có sau một khóa tu rồi là không bao giờ tu chung đó, đợt sau có bà này là tu không đi, là không được. Quý vị làm sao mà quý vị phải gần với nhau, quý vị phải bao dung, quý vị thông cảm nhau nhiều hơn, quý vị thương nhau nhiều hơn, tội nghiệp nhau nhiều hơn. Bởi vì mình thấy là ai cũng có cái nghiệp nặng hết á, ai cũng có cái phiền não tham sân si. Quý vị thông cảm tha thứ được là tâm của quý vị là rộng lượng, tâm của quý vị độ lượng, tức là đã có từ bi hỷ xả phát sanh, quý vị là trở thành Phật rồi đó. Cho nên á, vì vậy mà khi sống, mà khi mà tu á là phải tu chung chứ không được tu riêng. Cái người mới nhập chúng, cái người mới xuất gia là phải ở chung chứ không được ở riêng. Ở riêng là tưởng mình là thượng tọa, hay tưởng mình là trụ trì, hay tưởng mình là hòa thượng rồi đó. Ở viện thường thường là những người chức sự lớn lắm họ mới ở riêng thôi, còn chúng là phải ở chung với nhau. Ở chung với nhau mới thấy được nhau, thông cảm, hiểu nhau, tha thứ với nhau được đó mà. Chứ còn ở riêng đó thì nó không tốt. Cho nên bây giờ là quý vị tập đó, đằng nào quý vị cũng xuất gia mà, đúng không? Đời này không xuất gia, đời sau quý vị xuất gia. Cho nên là khi mà quý vị tu là quý vị phải tập, gọi là tu là tập đó. À, ở đây có nhiều Phật tử, người nào nói chung là người nào cũng nhá kéo hết trơn rồi, phải không? Mới nhắc cái chuyện đó thầy nghe được. Là bởi vì á, là nhá kéo tức là quý vị đã gieo duyên, quý vị phát nguyện xuất gia tu học mãnh liệt rồi. Cho nên bây giờ mình phải tập, phải sống với nhau cho nó hòa hợp. Thật ra thưa quý vị, mình ở trong cái cộng chúng như thế này nè, có duyên lắm đó quý vị. Có duyên lắm mình mới câu hội lại đây đó, có duyên lắm mình mới gặp nhau trong đạo tràng đó. Nhưng mà đa phần là quý vị đó, là khi ở trong đạo tràng rồi quý vị, người này á là cứng với người kia, người kia á là so le với người nọ, thì như vậy đó là quý vị á là bỏ đi một cái thắng duyên nó phi thường. Không có thể nào mà tự nhiên mình ngồi với nhau, không có thể nào tự nhiên là vợ chồng, không thể nào tự nhiên trong một cái gia đình, không thể nào tự nhiên mà trong một cái khóa tu học đâu. Nên người xưa nói là thiền lẻ mà cùng qua sông á là cũng là do duyên đời trước đó. 3 tháng hạ trong ở là cũng có duyên nhiều đời, tức là một tuần tu học á là cũng có duyên nhiều đời lắm. Gặp với nhau, ân nghĩa với nhau, mình đã trao nhau quá nhiều rồi, thì bây giờ thì thôi mình tạo cái duyên tốt cho nhau. Đừng có chối bỏ những người xung quanh mình, đừng chối bỏ những cái người mà khó khăn với mình. Quý vị làm sao phải hòa hợp được những người đó, quý vị làm sao thương được những người đó, tha thứ được cho những người đó là quý vị mới được tự tại. Tại sao người xưa cứ nói đó là khi gặp chướng duyên á là mình phải khởi được cái tâm từ, khi gặp chướng duyên á là mình phải làm sao hoan hỷ tha thứ, để làm chi? Để mình hóa giải được những cái nghiệp như thế. Là bởi vì tất cả những cái duyên đó đó là những cái ân duyên. Đời này á mà hay cãi nhau đồ đủ thứ á, đời trước có thể là cha mẹ con cái bà con thân thuộc mình với nhau đó. Bởi vì quý vị thấy nội một cái đời này thôi quý vị, tại sao mà người ngoài quý vị không cãi mà hay cãi người trong nhà? Nhiều khi cha mẹ với con cái hay cãi nhau, nhiều khi á, vợ chồng hay cãi nhau, nhiều khi bạn bè thân thiết hay cãi nhau, tại sao mình không đi gây lộn với người mình chưa quen đi? Thì cái đời này gặp lại trong cái cơ hội như thế này, mà gặp nhau là hay cãi, gặp nhau mà hay sao ne đồ này nọ đó, là tức là những người đó là bà con thân thuộc với nhau. Quý vị người tu mình, quý vị muốn trả ơn trả nghĩa không, trả hiếu không? Người nào hay mà hay con e với mình đó, người đó là cha mẹ mình đó, mình có hiếu với họ, hiếu thuận với họ đi, mới quá giải được những cái nghiệp duyên đó. Cho nên quý vị nói là tôi tu với ai thì được, chứ tu với bà này tôi tu không được vậy à. Bà mà không đi chùa mới thấy cái chùa nó khỏe, ví dụ vậy. Thì như vậy đó là quý vị thấy là tức là mình không làm sao mà mình quá giải được những cái nghiệp chướng với nhau đó, là quý vị tu nó dở chứ lắm. Còn mà quý vị mà hay gieo phiền phức cho người khác, quý vị tạo những cái nghiệp nó dở dữ lắm. Quý vị không thể nào tiến đạo được. Tiến đạo là tiến ngay đây đó, chứ không phải là tiến đạo là đi chỗ khác tiến đâu, phải không ạ? Tu là những người xung quanh, chứ không phải là tu với Phật với Bồ Tát đâu quý vị. Phật Bồ Tát chỉ đường thôi. Mình lấy cái tư cách gì mình tu với Phật với Bồ Tát? Từ mình đâu phải Phật với Bồ Tát. Mình chỉ là đồng trang lứa với nhau, cùng nghiệp tập với nhau, mình cùng nhau tu hành hóa giải, chuyển hóa cùng nhau đi lên. Thì như vậy đó là quý vị là tu nó đúng, còn không là quý vị tu sai. Tu với người hiền thì tu, người dữ mình tu không được. Cho nên nó là quý vị tu chưa giỏi. Cho nên làm sao mà quý vị phải cố gắng, là nỗ lực, tinh tấn, thương yêu, tha thứ, đừng phải chịu đựng. Chịu đựng thế nào cũng bùng nổ. Ha, mà làm sao quý vị phải nhẫn nhục, làm sao để cho cái tâm bản ngã của mình nó không còn nữa. Thấy thân mình chỉ là đôi dép bỏ thôi, tạm thôi, để hòa hợp sống vui vẻ. Đạo tràng hưng thịnh là từ đây, chùa viện hưng thịnh là từ đây, Phật Pháp hưng long là từ đây. Chứ không có phải là mình đến cái chùa nào là phải cao xa lắm đó. Cái chùa nào mà phải thanh tịnh, qua bên cực lạc á, thì như vậy đó là mới là Phật Pháp hưng thịnh được. Ở đây không hưng thịnh được, là quý vị là đang mong cầu mong mỏi thôi. Cho nên là bây giờ quý vị muốn Phật Pháp hưng long, đạo tràng hưng thạnh, là những người xung quanh quý vị phải nhẫn nại, quý vị phải thương yêu tha thứ được, giúp đỡ nhau để cùng nhau mà đi lên. Thì như vậy đó là quý vị sẽ thành tựu được việc lớn, trí huệ của mình đó, nó sẽ phát huy được đó. Cho nên đó là về cái lý đạo là vậy đó. Cho nên mong là tất cả quý vị cố gắng ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Quý Phật tử.